Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 13 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết tựa đề Công giáo và vấn đề trừ tà. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Linh Tiến Khải trình bày, chứng từ hoán cải thay đổi lối sống của một nam tín hữu Công giáo là cựu đồng tính luyến ái. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Thánh Linh trong đời sống giáo hội Kitô tiên khởi. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích ấn định lễ kính trân Phước Giáo Hoàng John Paul II vào ngày 22 tháng 10 hàng năm. Thông cáo công bố hôm 11 tháng 4 vừa qua nói rằng, nhân lễ tôn phong trân Phước cho Đức John Paul II, do đấng ký vị của người, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự ngày 1 tháng 5 sắp tới tại quảng trường Thánh Phêrô, Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích công bố một sắc lệnh quy định việc tôn kính theo phụng vụ dành cho vị sắp được phong chân phước. Văn kiện đặc biệt xác định thể thức, thời gian và nơi chốn để cử hành lễ tạ ơn trong vòng một năm sau lễ phong chân phước. Việc ghi tên vị chân phước vào lịch riêng của giáo phận Roma và các giáo phận ở Ba Lan, cũng như trong các lịch riêng khác, việc chọn tên vị chân phước mới để đặt cho một thánh đường. Trong sắc lệnh mang chữ ký ngày 2 tháng 4 của Đức Hồng Y Canisares Llovera, Tổng trưởng Bộ Phụng Từ và vị Tổng Thư ký là Đức Tổng giáo mục Agostino di Noia, Bộ cho biết do tính chất ngoại thường của việc tôn phong chân phước John Paul II đối với toàn thể giáo hội công giáo và theo nhiều đơn xin, Bộ cho biết có thể cử hành thánh lễ tạ ơn về việc phong chân phước cho Đức John Paul II trong vòng một năm sau lễ tôn phong, tức là sau ngày 1 tháng 5 tới đây, vào những ngày và nơi mà Đức Giám mục Giáo phận ấn định. Cũng vậy, bề trên tổng quyền các dòng tu có quyền ấn định ngày và nơi cử hành lễ tạ ơn cho toàn gia đình dòng tu thuộc quyền. Trong lễ này có thể hát kinh vinh danh, đọc lời tổng nguyện riêng kính vị chân phước. Còn các lời nguyện khác, kinh tiền tụng, ca tiền sướng và các bài đọc kinh thánh thì lấy ở phần chung các vị mục tử, giáo hoàng. Nếu hôm đó là Chủ nhật thường niên, thì có thể chọn các bài đọc thích hợp từ phần chung các vị mục tử với đáp ca liên hệ và bài phúc âm.
Bộ Phụng Tự cũng quy định lễ kính chân phước John Paul II được ấn định như lễ nhớ vào ngày 22 tháng 10 hàng năm trong lịch riêng của giáo phận Roma và các giáo phận ở Ba Lan. Lời tống nguyện, bài đọc thứ hai của giờ đọc vụ, với phần đối đáp lấy từ văn bản đính kèm sắc lệnh này. Về việc nghi lễ chân phước John Paul II vào lịch riêng của các nước khác với bậc lễ nhớ tùy ý, các hội đồng giám mục cho toàn lãnh thổ thuộc quyền, đức giám mục cho giáo phận, bề trên tổng quyền cho gia đình dòng tu liên hệ, cần để đơn xin lên Bộ Phụng Tự. Bộ cũng nhắc lại rằng việc lấy tên vị chân phước để đặt cho một thánh đường thì cần có phép của tòa thánh, trừ khi lễ của người đã được ghi trong lịch riêng. Trong trường hợp này không cần xin phép tòa thánh, và tại nhà thờ mang tên chân phước, được cử hành lễ kỷ niệm thánh hiến với bậc lễ kính. Kèm theo sắc lệnh trên đây, Bộ Phụng Tự công bố kinh tổng nguyện trong thánh lễ kính chân phước John Paul II bằng tiếng Latin, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha và Ba Lan.
Roma hôm qua chính quyền thành Roma đã mở cuộc họp báo để giới thiệu các sáng kiến đón tiếp các tín hữu hành hương về dự lễ phong chân phước cho Đức John Paul II vào ngày 1 tháng 5 tới đây. Hơn 3.500 người thiện nguyện sẽ cộng tác vào công việc giúp đỡ và thông tin cho các tín hữu hành hương tại 186 địa điểm cố định và 10 địa điểm lưu động. Sở Bảo vệ Dân chúng sử dụng hơn 100 xe cộ để chuyên chở vật dụng trợ giúp, kể cả xe chở nước và chống hỏa hoạn. Hơn 3.700 nhân viên cảnh sát thành phố được động viên trong 3 ngày lễ. Thêm vào đó có 5.046 chỗ đậu được dành riêng cho các xe bus chở khách hành hương. Sở Vệ sinh thành phố với 1.300 nhân viên, cùng với 400 xe chở rác và 400 nhà vệ sinh lưu động được bố trí tại các khu vực Đông Tín Hữu, các bãi đậu xe bus và các quảng trường lịch sử. Về mặt y tế, có một nhà thương lưu động, 14 trạm cứu cấp, 87 xe cứu thương và 120 nhân viên cứu thương được huy động cho những ngày lễ.
Vatican, hôm qua 12 tháng 4, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố thông cáo về khóa họp thứ 3 của Hội đồng đặc biệt Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông, nhóm tại Roma hồi tháng 10 năm ngoái về đề tài Giáo hội Công giáo tại Trung Đông, Hiệp thông và Chứng tá. Khóa họp tiến hành trong hai ngày 30 và 31 tháng 3 vừa qua dưới quyền chủ tọa của Đức Giám mục Nikola Eterovic, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và với sự tham dự của gần 15 hồng y, thượng phụ và giám mục thành viên. Trong diễn văn khai mạc, Đức Tổng Giám mục Eterovic nhận định rằng tình hình hiện nay tại Trung Đông buộc các tín hữu Kitô phải noi gương cộng đoàn đầu tiên của giáo hội. Tất cả đều làm chứng tá về sự hiệp thông, tuy sống giữa những khó khăn, trong đó có sự thù nghịch chống đối của nhiều người. Trong hai ngày nhóm họp, các thành viên đã trao đổi về việc giúp Đức Thánh Cha soạn tông huấn, đúc kết các thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông. Các vị cũng nhận xét rằng tình trạng bấp bênh do những biến chuyển xã hội chính trị tại Trung Đông có liên hệ đặc biệt tới giáo hội. Giáo hội chia sẻ những vui mừng và lo âu của nhiều công dân. Trong nhiều trường hợp, các công dân này buộc lòng phải di cư vì bạo lực, vì thiếu công ăn việc làm, vì những hạn chế tự do tôn giáo và thiếu dân chủ. Vì thế cần cấp thiết có một cuộc đối thoại tự do và phong phú với các tôn giáo khác, cũng như với các đại diện hợp pháp của chính quyền. Khóa họp thứ tư của Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông sẽ tiến hành tại Roma trong hai ngày 17 và 18 tháng 5 tới đây.
Bonn, hôm qua 12 tháng 4, Hội đồng Giám mục Đức đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại nước này từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm nay tại ba thành phố Berlin, Erfurt và Freiburg im Breisgau. Đức Thánh Cha sẽ từ Roma đến thủ đô Berlin lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày thứ Năm 22 tháng 9. Cuộc đón tiếp chính thức sẽ diễn ra 45 phút sau đó tại lâu đài Bellevue với Tổng thống Christian Wulff. Ban chiều cùng ngày vào lúc gần 5 giờ, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm và đọc diễn văn tại Quốc hội Liên bang Đức. Sau đó vào lúc 6 giờ rưỡi, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ trước lâu đài Charlottenburg rồi nghỉ đêm tại Berlin. Đức Cha Matthias Heinrich, giám quản giáo phận Berlin, bày tỏ vui mừng và hãnh diện vì cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Berlin vốn là một thành phố không có đa số dân theo Công giáo. Sáng thứ Sáu 23 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ bay đến thành phố Erfurt ở miền Đông Đức, viếng thăm nhà thờ chính tòa địa phương lúc 11 giờ 15, rồi gặp gỡ đại diện của Giáo hội Tin lành Đức tại tu viện Augustino, cử hành buổi phụng vụ lời Chúa. Ban chiều, Ngài sẽ đáp trực thăng đến đền thánh Eisfeld và cử hành kinh chiều tại đây vào lúc gần 6 giờ chiều, trước khi đáp trực thăng trở lại thành phố Erfurt và qua đêm tại tòa giám mục.
Đức cha Joachim Vanke, giám mục Erfurt, nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đức không phải chỉ dành cho các tín hữu Công giáo mà thôi. Vì thế trong cuộc viếng thăm của Ngài tại giáo phận này, khía cạnh đại kết được đặc biệt nhấn mạnh. Vì Martin Luther đã sống tại đây như một linh mục dòng thánh Augustino, cuộc viếng thăm của Ngài tại đền thánh Eisfeld nhằm khích lệ và củng cố đức tin của các tín hữu. Sáng thứ Bảy 24 tháng 9 lúc 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại thềm nhà thờ chính tòa Erfurt, rồi đáp máy bay đến phi trường La thuộc miền Baden-Württemberg để dùng xe đến thành phố Freiburg ở miền Tây Nam Đức. Tại đây, Đức Thánh Cha kính viếng nhà thờ chính tòa địa phương vào lúc 2 giờ chiều, và chào thăm dân chúng tụ họp tại quảng trường trước thánh đường. Lúc 5 giờ rưỡi chiều cùng ngày 24 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ đại diện giáo hội chính thống trước khi chủ sự buổi canh thức từ lúc 7 giờ 15 phút chiều tối với các bạn trẻ tại khu vực hội chợ triển lãm. Sáng Chủ nhật 25 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ lúc 10 giờ tại phi trường thành phố Freiburg, rồi sau đó dùng bữa trưa với các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Đức gồm 27 giáo phận. Ban chiều, Ngài còn một cuộc gặp gỡ tại nhà hòa nhạc ở Freiburg trước khi ra phi trường La, đáp máy bay lúc quá 7 giờ để trở về Roma. Hội đồng Giám mục Đức cho biết, trong chương trình của Đức Thánh Cha cũng dự kiến một cuộc gặp gỡ với Hội đồng Do Thái, các đại diện Hồi giáo và các thành viên Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức. Ngoài ra, Ngài cũng sẽ hội kiến với bà Thủ tướng Liên bang Đức Angela Merkel, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức, ông Nobel Lammer và các đại diện của Tòa Bảo Hiến.
Tripoli, Đức Cha Martinelli, đại diện tông tòa tại Tripoli, Libya, cho biết các cộng đoàn tôn giáo tại nước này đang chuẩn bị một văn kiện gửi Liên Hợp Quốc để yêu cầu chấm dứt tình trạng bạo lực tại nước này. Tuyên bố hôm 11 tháng 4 vừa qua với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đức Cha Martinelli bày tỏ lạc quan về cuộc khủng hoảng tại Libya có thể được giải quyết một cách ôn hòa, và Ngài nói, các giáo hội Kitô hiện diện tại Libya muốn hỗ trợ sự trung gian của Liên hiệp Phi Châu. Tôi vừa tham dự một cuộc gặp gỡ quan trọng với Hội Tiếng Gọi Hồi giáo Thế giới, trong đó cùng với nhiều cộng đoàn Kitô hiện diện tại Tripoli, chúng tôi bày tỏ ước muốn soạn một thông cáo chung kêu gọi sớm giải quyết cuộc khủng hoảng và chấm dứt tình trạng đổ máu. Thứ Ba 12 tháng 4, chúng tôi soạn xong văn bản chung và ngày 13 tháng 4 chúng tôi sẽ trao cho Liên Hợp Quốc. Hôm 10 tháng 4 vừa qua, Phái đoàn Liên Hiệp Phi Châu đã gặp Đại tá Gaddafi và cho biết nhà cầm quyền Libya hiện nay chấp nhận kế hoạch ngưng chiến và tái lập hòa bình do Liên Hiệp đề nghị. Hôm 11 tháng 4, Phái đoàn Liên Hiệp đến thành phố Benghazi để đối thoại với phe phiến quân. Hơn 1.000 người tại đây đã biểu tình phản đối phái đoàn, và Hội đồng Chính quyền lâm thời tại đây tuyên bố không chấp nhận đề nghị ngưng bắn và không nói chuyện với phe chính phủ bao lâu Gaddafi và gia đình ông chưa rút lui khỏi chính trường.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết tựa đề Công giáo và vấn đề trừ tà.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 9 tháng 11 năm ngoái, hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ đưa tin, các giám mục Hoa Kỳ đang tìm những người tốt lành để được huấn luyện và thi hành tác vụ trừ tà. Trong ý hướng trên đây, các giám mục Mỹ đã bảo trợ một hội nghị kéo dài 2 ngày, 12 và 13 tháng 11 năm ngoái, liền trước đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ ở thành phố Baltimore. Hội nghị đã bàn về vấn đề thực hành việc trừ tà dưới khía cạnh phụng vụ và mục vụ. Tham dự hội nghị có tới 56 giám mục và 66 linh mục. Đức cha Thomas Paprocki, giám mục giáo phận Springfield, bang Illinois, thuộc Ủy ban Giám mục về Giáo luật và Quản trị Giáo hội, cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ biết cả nước Mỹ chỉ có 5-6 linh mục trừ quỷ, và vì thế các vị bị tràn ngập những yêu cầu thực hành nghi thức này. Theo cha Paprocki, mỗi giáo phận phải tự lập về vấn đề này và không thể dồn trách nhiệm trên một linh mục khác đang lo cho giáo phận liên hệ. Theo giáo luật số 1172, chỉ những linh mục nào được phép của Đức Giám mục bản quyền mới được thi hành tác vụ trừ quỷ sau khi đã được huấn luyện thích hợp. Trong số các diễn giả tại hội nghị ở Baltimore có Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục giáo phận Houston Galveston, Texas. Ngài nói về nền tảng kinh thánh liên quan tới ma quỷ. Cha Dennis McManus, người trợ giúp Đức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, và một linh mục khác hướng dẫn cuộc hội thảo.
Tại Roma, từ ngày 28 tháng 3 đến 2 tháng 4 vừa qua, đã diễn ra khóa huấn luyện thường niên về việc trừ tà và đạo thờ Satan, tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Nữ vương các tông đồ của dòng chiến sĩ Chúa Kitô, với sự tham dự của 60 học viên. Khóa học được sự bảo trợ của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, cũng như của Bộ Giáo sĩ. Mục đích khóa học không phải là để đào tạo các chuyên gia trừ tà, nhưng cũng thu hút nhiều người vốn có kinh nghiệm với việc trừ tà. Phần lớn các học viên là linh mục, nhưng cũng có các bác sĩ giáo dân, chuyên gia tâm lý hoặc giáo dân dấn thân trong thừa tác vụ cầu nguyện. Có 10 học viên đến từ Hoa Kỳ. Trong khóa học, các học viên được trình bày về những yếu tố thần học và linh đạo liên quan đến việc trừ tà, cũng như những khía cạnh tâm lý học, xã hội học và tội phạm trong việc phụng tự ma quái, các giáo phái và đạo thờ Satan. Trong giờ giải lao và trao đổi, các linh mục học viên đã chia sẻ những lý thuyết và những kinh nghiệm về những vụ quỷ ám một cách lạ lùng hoặc khó khăn. Đức ông Marvin Motes, 80 tuổi, thuộc địa phận Davenport, bang Iowa ở Mỹ, nhận định rằng đây thực là một cuộc chiến và chúng ta đang bị thụt lùi đằng sau. Chúng ta đã mất ý niệm về cuộc chiến đấu tinh thần. Vị linh mục lão thành này cho biết khoảng mỗi tháng một lần cha thấy một vụ quỷ ám nghiêm trọng và rất nhiều vụ khác bị ảnh hưởng của ma quỷ, trong đó có những người bị thần dữ sách nhiễu hoặc tấn công. Những chuyện như thế là điều thường xảy ra như cơm bữa. Đức ông Motet và các nhà trừ tà khác nói rằng, cũng như có nhiều cấp độ ảnh hưởng của ma quỷ đối với một người, thì cũng có những phương pháp khác nhau để chống lại. Trong đó, việc trừ tà là điều được dành cho các linh mục được phép đặc biệt của giám mục. Hiện tượng thông thường hơn, đó là những vụ bị cám dỗ và bị ảnh hưởng hoặc hoạt động của ma quỷ. Các vấn đề này có thể giải quyết bằng cách lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích hòa giải hoặc kinh nguyện chữa lành và giải thoát mà các giáo dân Công giáo được huấn luyện có thể đọc. Theo Đức ông Motet, mỗi cha sở phải biết phân biệt khi nào một người cần được săn sóc về y khoa, về tâm lý hoặc về mục vụ và khi nào thì họ cần được một buổi cầu nguyện chữa lành hoặc giải thoát, thay vì cần được trừ tà đúng nghĩa. Theo Ngài, chúng ta không được gia tăng công việc của các vị trừ tà. Cha sở phải huấn luyện giáo dân cầu nguyện giải thoát.
Cha Gabriele Nanni là vị đặc trách trừ tà thuộc giáo phận Teramo Trung Italia và cũng là một chuyên gia về lịch sử nghi thức trừ tà. Trong một bài thuyết trình tại khóa học, cha nói, ăn chay và đọc kinh cầu nguyện cho người quá cố hoặc khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria là điều hết sức hiệu nghiệm trong việc giải thoát dân chúng khỏi ảnh hưởng của ma quỷ. Nhưng cha cũng cảnh giác rằng, các linh mục và giáo dân không bao giờ được coi các kinh nguyện và nghi thức trừ tà như thể đó là những công thức phù chú và ma thuật. Theo cha Nanni, việc tranh luận quá nhiều về vấn đề kinh nguyện hoặc nghi thức nào thì tốt hơn, có nguy cơ làm cho người ta quên rằng quyền năng đích thực trong việc chữa lành chính là lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa, chứ không phải loại kinh nào được sử dụng để kêu cầu lòng từ bi của Chúa. Những người thực hành hoặc can dự vào việc chữa lành phải thực sự tin rằng sự nhập thể, sự chết và phục sinh của Chúa Kitô phá vỡ những ràng buộc do quyền năng của ma quỷ trên nhân loại. Cả cha Nanni lẫn Đức ông Motet đều khẳng định rằng không phải linh mục hoặc là người đọc kinh nguyện là người thực thi công việc giải thoát, nhưng chính là Thiên Chúa, Mẹ Maria, Chúa Giêsu hoặc vị thánh được kêu cầu. Quyền năng là ở nơi danh thánh Chúa Giêsu chứ không phải ở nơi tiếng nói của con người. Một số tham dự viên và diễn giả cho biết họ xác tín ảnh hưởng của ma quỷ gia tăng rất nhiều trong thế giới ngày nay. Một phần cũng vì sự lan tràn của việc tôn thờ La Santa Muerta, thần chết, ở Mexico, và các giáo phái khác như Voodoo, phù thủy và các lễ nghi tôn thờ ma quỷ, sự gia tăng trào lưu tục hóa và sự xa lìa Thiên Chúa, cũng như các bí tích của Ngài. Cha Nanni nói, ma quỷ cần chúng ta. Ma quỷ giống như chiếc xe hoặc là dụng cụ tối tân, không có năng lượng. Nhưng nhờ tội lỗi của con người, hắn thu thập sức mạnh và sử dụng chúng ta như bình sạc điện cho hắn. Ma quỷ ngày nay có sức mạnh và quyền lực nhiều hơn vì thời nay có nhiều tội lỗi hơn. Nhưng khi sự thánh thiện gia tăng, khi người ta bắt đầu tha thứ cho nhau, chọn điều thiện và có lòng từ bi, thì có nghĩa là quyền năng của ma quỷ bị suy giảm và toàn thể nhân loại cũng được hưởng lợi ích thiêng liêng. Cha John Farrell dòng Francisco Viện Tu, tuyên úy nhà tù thuộc giáo phận Monterey, bang California, Hoa Kỳ, nói, nhiều người nghĩ rằng nếu họ loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống của họ, thì họ sẽ được tự do hơn, nhưng không có môi trường trung lập, hoặc là có ánh sáng, hoặc là tăm tối. Nếu bạn rời bỏ ánh sáng, thì có nghĩa là bạn mở cửa để đón nhận bóng tối. Nhiều người sợ không muốn tin là có ma quỷ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của họ. Cả những tín hữu Công giáo cũng muốn thấy một vị mục tử từ nhân, dễ thương, chứ không muốn nhìn thấy ma quỷ. Ít người muốn đối diện với sự kiện chúng ta đang ở trong một trận chiến tinh thần. Người ta không muốn có chiến đấu hoặc là xung đột. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thường nói về sự hiện diện của ma quỷ, và vào đầu mùa chay Ngài thúc giục các tín hữu Kitô hãy quyết tâm đứng về phía Chúa Giêsu và chống lại tội lỗi, dấn thân trong một cuộc chiến tinh thần chống lại thần dữ, chống lại ma quỷ. Cha Farrell nhắc nhở rằng, siêng năng đi nhà thờ, tham dự các bí tích và có một đời sống thiêng liêng mạnh mẽ, đó chính là một sự bảo vệ vững chắc chống lại ảnh hưởng của Satan trong đời sống chúng ta.
Trên đây là một số ý kiến được trình bày trong khóa học mới đây về việc trừ tà, tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Nữ vương các Tông đồ ở Roma. Hồi năm 2008, Linh mục Jeremy David, vị đặc trách trừ tà thuộc Tổng giáo phận Westminster, thủ đô Anh Quốc, đã viết và cho xuất bản một cuốn sách 56 trang với tựa đề Trừ tà, tìm hiểu về việc trừ tà trong Kinh Thánh và trong thực hành. Trong cuốn này, cha David khẳng định rằng Satan đã bịt mắt những người theo thuyết nhân bản trần tục, không cho họ thấy những hậu quả giảm giá con người của những việc như ngừa thai, phá thai, thụ thai trong ống nghiệm, hôn nhân đồng phái, phúc chế người và mổ xẻ phôi thai người để nghiên cứu khoa học. Kết quả là Âu Châu đang bị trôi dạt vào tình trạng bội giáo nguy hiểm, trong đó chỉ có sự quyết tâm bản thân theo Chúa Kitô và giáo hội mới giúp người ta tránh xa được tình trạng bị trôi dạt như thế. Trong cuốn sách vừa nói, cha David cũng khẳng định rằng tội lỗi chính là lý do đầu tiên cho thấy tại sao con người mất tự do của họ đối với quyền lực của ma quỷ. Chủ thuyết vô thần vẫn đưa con người vào tình trạng sa đọa. Vị linh mục tác giả cũng mô tả những việc thực hành ma thuật, bùa chú, bói toán và cầu cơ là những lời trực tiếp mời gọi ma quỷ, và chúng sẵn sàng nhận lời. Những việc ấy bao hàm việc từ bỏ sự tự chủ, chúng tác động làm băng hoại giống như các ma túy nặng, âm nhạc ma quái và dâm ô. Cha David nguyên là một bác sĩ y khoa, thụ phong linh mục năm 1974, và từ 25 năm nay, cha được giao phó nhiệm vụ trừ tà. Trụ sở của cha đặt tại thành phố Luton ở mạng Bắc London. Theo cha, tình trạng lành mạnh của chúng ta tùy thuộc quan hệ của chúng ta với thực tại, và điều trọng yếu trong số những tội lỗi và sai trái có liên hệ đặc biệt với Satan chính là sự nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Trong đó có tội phạm thượng, vô thần, tấn công Chúa Kitô và giáo hội, cũng như tội chống lại ánh sáng, chống lại ơn thánh của Thiên Chúa. Điều mà cha David lên án mạnh mẽ nhất chính là thái độ kiêu hãnh của những nhà khoa học vô thần hiện đại. Đây chính là đặc điểm của Satan. Có hai loại thờ Satan, trước tiên là những người thờ tâm tối, qua đó Satan được tôn thờ như một nhân vật, tiếp đến là những người duy lý. Thái độ này có tính chất kinh khủng và lừa đảo hơn nữa. Trong đó Satan được coi như một sức mạnh vô nhân, hoặc như biểu tượng và vinh dự thuộc về những người thờ Satan. Những người duy lý rất gần gũi với đạo thờ Satan mà họ không biết. Đó là thuyết duy khoa học vô thần, một thứ khoa học vượt quá lĩnh vực riêng của mình và những ranh giới luân lý.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Công giáo và vấn đề trừ tà. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải trình bày chứng từ hoán cải thay đổi lối sống của một nam tín hữu Công giáo, cựu đồng tính luyến ái.
Sau sau đây là chứng từ hoán cải của một nam tín hữu Công giáo từng là người đồng tính luyến ái. Có người hỏi tôi rằng, nếu có những người giống như tôi, trước khi hồi tâm thống hối, đã sống nhiều năm trời trong cảnh đồng tính luyến ái, nay có thể tự xem là cựu đồng tính luyến ái, và thực sự thay đổi hẳn lối sống hay không? Xin chúc tụng Thiên Chúa vì câu trả lời là có, tuyệt đối là có. Tôi không phải là trường hợp duy nhất và riêng rẽ, nhưng còn có rất nhiều trường hợp khác giống như tôi. Tôi đã lắng nghe chứng từ của rất nhiều người cựu đồng tính luyến ái, và nay là những tín hữu chân chính. Mỗi một chứng tá đều khác biệt, bởi lẽ mỗi người trong chúng ta đều khác biệt. Chúng ta phản ứng khác nhau, suy nghĩ khác nhau, và đã trải qua những kinh nghiệm khác nhau, vân vân. Thế nhưng Thiên Chúa biết cách hành động như thế nào trong từng trường hợp riêng rẽ, giống y như thể chỉ có duy nhất trường hợp ấy mà thôi. Tuy nhiên với điều kiện là chúng ta phải thành thật trong việc tìm kiếm và hoàn toàn tự đặt mình trong vòng tay quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Một điều tôi muốn quý vị hiểu rõ, đó là việc khỏi bệnh đồng tính luyến ái không phải là một sự ép buộc mà người tín hữu phải đặt mình vào để được ra khỏi vòng vây tội lỗi đồng tính luyến ái. Bởi vì Thiên Chúa không dùng bạo lực đối với chúng ta và cũng không làm ngơ hoặc vô cảm trước những gì chúng ta bị thử thách, để rồi ép buộc chúng ta phải làm điều này hoặc không làm điều nọ. Bước đầu tiên Thiên Chúa làm, qua trung gian Chúa Thánh Linh, là Ngài thuyết phục chúng ta hiểu rằng có một cái gì không ổn trong cách thức chúng ta đang sống. Một người, nếu thành thật, thì luôn tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa trong Kinh Thánh, và nếu người ấy có con tin cởi mở, sẽ nghe được lời kết án đối với tội lỗi đang phạm, để rồi khiêm tốn đặt mình trước Thiên Chúa. Nên bắt đầu ngay việc chiến đấu chống lại một số tư tưởng và lối hành xử mà ban đầu xem ra là có thể chấp nhận được, nhưng dần dần mới thấy là không được làm như thế. Rất có thể người đồng tính luyến ái chiến thắng được một lần, nhưng rơi trở lại vòng tội lỗi, rơi vào trước cám dỗ, để rồi tự tìm cách bào chữa khi nói, chịu vậy thôi, tôi được sinh ra như thế mà. Nếu trái lại, người đồng tính luyến ái từ bỏ tội lỗi, bám chặt vào Đức Chúa Giêsu Kitô, tìm kiếm người trong cầu nguyện và đọc lời người, thì Chúa sẽ đáp trả. Bởi vì Chúa đã hứa, ai tìm sẽ gặp. Nếu các con tìm Thầy với trọn tâm lòng, và Ngài sẽ ban cho chúng ta một cuộc sống mới. Nói tắt một lời, chúng ta phải khiêm tốn, đến quỳ dưới chân Chúa, mà không tìm kiếm lý lẽ để bào chữa, để biện minh, thì chắc chắn chúng ta sẽ được Ngài cứu giúp. Chính khi đó xảy ra điều xem ra không thể được. Tình yêu Thiên Chúa tràn vào, quét sạch tội lỗi, và chính người đồng tính luyến ái nhận ra điều Thiên Chúa đang làm. Người đồng tính luyến ái thấy mọi sự dưới ánh sáng, khiến phải thốt lên như Thánh Phaolô rằng, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Chúa Giêsu Kitô Chúa của tôi. Vì người tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác rưởi để được Chúa Giêsu Kitô. Sau giây phút thần thiêng này, tôi không dám quả quyết rằng người cựu đồng tính luyến ái sẽ trở thành người không còn bị tổn thương nữa, sẽ dửng dưng trước mọi trước cám dỗ phạm tội. Nhưng tôi có được sức mạnh để chọn lựa bước đi trên con đường tội lỗi hay không, biết chọn làm tên nô lệ tội lỗi hay làm con Thiên Chúa. Một cách thật bất ngờ, thật tuyệt diệu, Thiên Chúa thay đổi các ước muốn của tôi, cách thức tôi suy nghĩ, đường lối tôi hành xử và những chọn lựa ưu tiên của tôi. Nói tắt một lời, Thiên Chúa thay đổi tất cả. Hiện tại tôi quen biết một người con gái và tôi yêu nàng nồng nàn tha thiết. Tuy nhiên điều kiện sống mới này không phải là cái gì ép buộc, ngược với ý muốn của tôi, trái lại tôi chấp nhận nó với niềm vui. Giống như thể một người kéo tấm màn che và mở toang cửa sổ của một căn phòng tăm tối, để cho ánh sáng mặt trời tràn vào và soi chiếu mọi vật trong phòng. Trong tất cả những điều tôi trình bày trên đây, tôi không làm gì khác hơn là khiêm tốn tự đặt mình trước Thiên Chúa, tìm kiếm người và tuân phục thánh ý người. Chính Thiên Chúa làm mọi sự, xin chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa, đến muôn thuở muôn đời. Amen. Đọc lời Chúa trong sách Isaiah. hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo, hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt ta. Đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. Thiên Chúa phán, hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận. Tội các ngươi giàu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết, có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông. Nếu các ngươi chịu nghe lời ta, các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa màu trong xứ sở.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Chúa Thánh Linh trong đời sống giáo hội Kitô tiên khởi.
Chiều Chủ nhật 24 tháng 7 1994, gần 7.000 người từ các nơi ở Italia đã tự về Aquileia thuộc giáo phận Roma để tham dự thánh lễ với nghi thức cầu nguyện chữa bệnh do linh mục Emin Tardif chủ sự. Cha là một linh mục thuộc dòng Thừa Sai Thánh Tâm, 64 tuổi, người Canada, làm việc truyền giáo từ thập niên 1960 tại Cộng hòa Dominic. Năm 1973, cha Tardif bị bệnh lao phổi nặng và các bác sĩ gửi cha về điều trị tại một nhà thương ở Quebec, Canada. Tháng 7 năm đó, cha được khỏi bệnh tức khắc nhờ lời cầu nguyện của một nhóm tín hữu thuộc phong trào canh tân trong Thánh Linh. Từ đó, cha đã bỏ thành kiến không tốt đối với phong trào này và cảm thấy được ơn đặc biệt Chúa ban để chữa bệnh cho người khác bằng lời cầu nguyện. Trong hơn 20 năm, cha Tardif vẫn làm việc mục vụ tại Santo Domingo và sáng lập cộng đồng các tôi tớ Chúa Kitô hằng sống. Thỉnh thoảng, cha vẫn đi các nơi trên thế giới, giảng dạy và chủ sự các buổi cầu nguyện chữa bệnh về thể xác cũng như tinh thần. Mặc dù lệnh của Đức cha Clemente Riva, giám mục phụ tá Roma, cấm quảng cáo, nhưng nhiều người từ các nơi ở Roma đã rỉ tai nhau và tới Aquileia từ sáng Chủ nhật 24 tháng 7. Trong khi chờ đợi cha Emin Tardif tới, họ cầu nguyện và hát thánh ca thật sốt sắng. Trên hàng ghế đầu đông đảo các bệnh nhân, người thì ngồi trên ghế lăn, người thì chống gậy. Trời mưa và xen lẫn với mặt trời nóng bức vẫn không làm cho các tín hữu bớt lòng sốt sắng. Trong buổi cầu nguyện, cha Emin Tardif cầu xin Chúa đoái thương các bệnh nhân và nói rằng, những lời đầu tiên mà tâm hồn tôi cảm nghiệm được mạnh mẽ, đó là 5 người đang bị ung thư ở đây, trong vài ngày nữa sẽ được khả quan hơn và họ sẽ vui mừng được thấy mình được khỏi bệnh. Chúa cũng đã chữa 6 người bị điếc, trong đó có vài người chỉ nghe được bằng một tai. Trong cử tọa, có những cánh tay đầu tiên giơ lên vẫy đầy vui mừng. Một trong những người ấy là bà cụ Elena Caffaro, 71 tuổi. Bà cảm động nói, tai phải tôi bị điếc, đột nhiên tôi cảm thấy một sức nóng ở cánh tay và tôi nghe lại được. Bà Claudia Doncimascolo vui mừng nói trong nước mắt, cách đây 6-7 tháng tôi bị giải phẫu tai phải và bị điếc, giờ đây tôi nghe lại được. Tiếp đó, theo lời mời gọi của cha Tardif, 15 người bị què đã bỏ nạng, đi bộ tiến lên bàn thờ. Trong đó có những người trước đây bị liệt vì tai nạn gãy xương sống từ 6 năm nay và 6 lần giải phẫu không khỏi như ông Scipione Joffre, 56 tuổi, và cô Daniela De Bellis De Laxa, 26 tuổi, bị tê liệt sau 3 lần giải phẫu não bộ vì bị ung thư óc.
Kính thưa quý vị thính giả, trình thuật trên đây đã được một số ký giả Italia chứng kiến tận mắt và tường thuật trong các số báo ngày 25 và 26 tháng 7 năm 1994. Thật ra, đây không phải lần đầu tiên xảy ra những vụ đó, và cha Tardif không phải là người duy nhất được ơn chữa bệnh bằng lời cầu nguyện như vậy. Nhiều người thuộc phong trào canh tân trong Thánh Linh cũng được ơn đó, và một công trạng của phong trào này trong hơn 25 năm qua là đã gây ý thức được nơi nhiều tín hữu về vai trò quan trọng và hoạt động của Chúa Thánh Linh trong giáo hội ngày nay, giống như Chúa đã hoạt động trong giáo hội Kitô tiên khởi xưa kia. Thực vậy, đọc lại sách Tông Đồ Công Vụ, người ta thấy rằng việc Chúa Thánh Linh hiện xuống trong ngày lễ ngũ tuần tuy là một biến cố độc nhất vô nhị, nhưng không khép kín nơi chính mình. Trái lại, biến cố ấy là khởi đầu của một tiến trình kéo dài suốt trong cuộc sống của giáo hội. Các tông đồ sau khi được tràn đầy ơn Chúa Thánh Linh đã can đảm và mạnh mẽ làm chứng cho Chúa Kitô và Chúa Thánh Linh, đồng thời hoán cải được nhiều người. Các vị cũng phải bênh vực cộng đoàn giáo hội tiên khởi, chống lại sự bách hại của hội đường Do Thái. Sách Tông Đồ Công Vụ ghi lại rằng, đứng trước các kỳ lão ở Jerusalem, các tông đồ được sức mạnh của Chúa Thánh Linh phù trợ. Họ được tràn đầy Chúa Thánh Linh. Sức mạnh của Chúa Thánh Linh còn được biểu lộ qua nhiều khía cạnh trong cuộc sống của cộng đoàn giáo hội Kitô tiên khởi. Trước hết là qua sự đồng tâm cầu nguyện, quây quần chung quanh các tông đồ. Đoạn 4 của Tông Đồ Công Vụ kể lại, sau khi Phêrô và Gioan được tha khỏi nhà giam, hai ông trở về với các anh em và kể lại mọi điều các trưởng tế và kỳ lão đã nói với các ông. Nghe biết sự việc, mọi người cùng nhau cất tiếng nguyện cầu cùng Thiên Chúa. Đó là một lời nguyện đầy lòng tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa đứng trước âm mưu bách hại của nhà cầm quyền. Và khi các tông đồ cầu nguyện vừa xong, thì chỗ các vị hội họp rung chuyển. Tất cả mọi người đều được đầy Chúa Thánh Linh và lại can đảm rao giảng lời Chúa. Thánh Linh lại biểu dương quyền năng giống như trong lần hiện xuống đầu tiên. Sự kiện này chứng tỏ Thánh Linh muốn hỗ trợ cộng đoàn giáo hội tiên khởi và làm cho các tín hữu được tham gia vào hoạt động biến đổi thế giới của Ngài qua công tác truyền giảng tin mừng.
Cuộc sống của cộng đoàn giáo hội Kitô tiên khởi cũng mang nhiều dấu chỉ hoạt động của Chúa Thánh Linh. Ngài hướng dẫn và làm cho giáo hội được sinh động. Thánh Luca trong Tông Đồ Công Vụ mô tả cộng đồng giáo hội tiên khởi như một cộng đoàn hiệp thông trong tình yêu huynh đệ và tình thương, đến độ người ta có thể nói được rằng các tín hữu đông đúc nhưng tất cả chỉ có một lòng một ý, ai có của gì chẳng bảo là của mình nữa, đối với họ tất cả là của chung. Các tông đồ rất hăng hái can đảm chứng minh Chúa Giêsu đã sống lại và họ được dân chúng trọng kính. Các tín hữu không ai thiếu thốn, vì ai có ruộng đất nhà cửa riêng đều bán đi và mang tiền đến đặt dưới chân các tông đồ để phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Cộng đoàn giáo hội Kitô tiên khởi cũng chăm chỉ nghe các tông đồ giảng dạy, siêng năng cùng nhau dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Tóm lại, lời Chúa, lễ tạ ơn, kinh nguyện, bác ái huynh đệ, đó là bốn cột trụ nâng đỡ và củng cố cuộc sống của cộng đồng giáo hội Kitô tiên khởi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Về phần các tông đồ, kèm theo lời giảng và chứng tá về sự sống lại của Chúa Giêsu, các ngài còn làm nhiều phép lạ và những việc kỳ diệu trước mặt dân chúng. Số tín hữu nam nữ ngày càng gia tăng, lòng tin của họ đến cao độ, họ khiêng cả người ốm đau ra đường phố, đặt nằm trên giường, trên trống, để khi ông Phêrô đi qua, thì bóng ông ít ra cũng che phủ được một vài bệnh nhân. Dân chúng ở các thành lân cận Jerusalem cũng tuấn đến, đem thao các người ốm đau và các kẻ bị quỷ ám và hết thảy đều được chữa lành. Đó là những sự kiện được sách Tông Đồ Công Vụ mô tả như những dấu chỉ sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Linh. Hoạt động này còn được biểu lộ cả qua sự tích hai vợ chồng Anania và Sapphira bán một thửa ruộng và cả hai đồng tình bớt một phần tiền, rồi đem phần còn lại đặt dưới chân các tông đồ. Thánh Phêrô bảo rằng, anh Anania, sao ma quỷ lại nhập vào lòng anh? Sao anh dám lừa dối Chúa Thánh Linh mà ăn bớt một phần tiền bán ruộng? Anh chẳng có quyền giữ lấy ruộng cho mình sao? Hay là anh đem bán rồi lấy tiền chi tiêu tùy ý sao? Sao anh lại gian dối thế? Không phải anh lừa đảo người phàm, mà là lừa đảo Thiên Chúa. Nghe lời ấy, anh Anania ngã xuống đất chết ngay. Đây không phải là tội phạm đến Chúa Thánh Linh như Phúc Âm đã nói tới, nhưng đúng ra là sự lỗi nghĩa vụ hiệp nhất trong Chúa Thánh Linh nhờ mối dây của Đức Bác Ái, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói trong thư gửi tín hữu thành Ê-phê-sô đoạn 4 câu 3, nghĩa là lỗi nghĩa vụ tuyên xưng tình hiệp thông trong Đức Bác Ái và linh hồn của nhân đức này chính là Chúa Thánh Linh.
Sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Linh trong cộng đồng Kitô tiên khởi còn được sách Tông đồ Công vụ mô tả qua việc tuyển chọn 7 phó tế, những người đầy Thánh Linh và sự khôn ngoan, đặc biệt là Thánh Stefano, một người đầy ơn Chúa và có lòng can đảm khác thường. Ông làm nhiều phép lạ và nhiều việc kỳ diệu trước mặt dân chúng. Nhiều người thuộc hội đường Do Thái tranh luận với ông Stefano, nhưng họ không sao địch nổi lời lẽ khôn ngoan do Chúa Thánh Linh linh ứng cho ông. Họ hô hào dân chúng, thúc đẩy các trưởng lão, các văn sĩ, rồi họ bất ưng kéo đến bắt ông và điều ông đến hội đường. Tại đây, Stefano hăng say giảng thuyết, nhưng người Do Thái căm tức, nghiến răng, giận ghét ông. Nhưng ông được đầy ơn Chúa Thánh Linh, ông ngửa mặt lên trời và xem thấy vinh quang Thiên Chúa và Chúa Giê-xu đứng bên hữu Thiên Chúa. Thánh nhân bị người Do Thái kéo ra khỏi hội đường và ném đá chết. Biến cố này cho thấy giáo hội Kitô tiên khởi dưới tác động của Chúa Thánh Linh còn được ơn lấy máu đào làm chứng cho đức tin. Trong bài lần tới, chúng tôi sẽ trình bày về hoạt động của Chúa Thánh Linh trong sứ vụ của giáo hội Kitô tiên khởi, truyền giảng tin mừng cho dân ngoại.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Bộ Phụng Tử và Kỷ luật Bí tích ấn định lễ kính chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào ngày 22 tháng 10 hàng năm. Bonn, hôm qua, Hội đồng Giám mục Đức đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại nước này từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm nay tại ba thành phố Berlin, Erfurt và Freiburg im Breisgau. Roma, chính quyền thành Roma đã mở cuộc họp báo để giới thiệu các sáng kiến đón tiếp các tín hữu hành hương về dự lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II vào ngày 1 tháng 5 tới đây.